Sử thượng tối cường tông chủ, chương 269, tuyệt địa phản kích, góc truyện audio.com. Nghe được tiếng hét của Hạn Bạt Chi Linh, thân thể Diệp Thần lập tức bạo động, như là côn bằng thoáng hiện vậy, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Lý Tam Pháp. Lý Tam Pháp vào lúc này đã đến bên bờ sụp đổ rồi, chỉ còn lại một luồng ý chí đặc thù là đang chống đỡ để hắn không có ngất đi mà thôi. Nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Lý Tam Pháp cũng là sợ hết hồn, con mắt vần đục trong nháy mắt liền lóe lên, bất quá vừa nghĩ tới tiểu tử này chỉ là thông thần cảnh rác rưởi, hắn liền yên tâm, như trước không có nhìn thẳng vào Diệp Thần, trái lại là quay đầu về phía lão giả áo xám bên cạnh nói. Giết hắn, lão giả áo xám thực lực tuy rằng không có mạnh bằng Lý Tam Pháp thế nhưng hắn dù gì cũng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, một thân tu vi tuyệt không thể nghi vấn, cường đại cực kỳ. Nghe được mệnh lệnh của Lý Tam Pháp, lão giả áo xám liền theo bản năng một trường phách về phía Diệp Thần giết tới. Lão giả áo xám cùng Lý Tam Pháp đều như thế, kỳ thực cũng không có đem Diệp Thần để ở trong mắt, cho rằng Diệp Thần bất quá chỉ là một thông thần trung kỳ nho nhỏ, tiện tay là có thể nghiền ép dễ dàng. Đáng tiếc lão giả áo xám này một trường còn chưa đánh tới, giữa không trung liền xuất hiện một đạo hỏa nhân, nương theo tiếng gầm gừ điên cuồng, hỏa nhân này liền bộc phát ra một đạo liệt viêm, sau đó thân thể lão giả áo xám liền đột nhiên phát hỏa. Đúng vậy, là phát hỏa, bởi vì hỏa diễm chính là vô duyên vô cớ xuất hiện trên người lão giả áo xám này. Mà hết thảy chuyện này, tự nhiên đều là Hạn Bạt Chi Linh đang ra tay. Đường Diệp Thần vừa đem hắn triệu hoán đi ra, hắn liền ngay lập tức đem mục tiêu đặt ở trên người lão giả áo xám, sau đó liền nhanh chóng trực tiếp ra tay tiêu diệt. Hạn Bạt Chi Linh nếu như muốn giết một nguyên thần cảnh giới lúc này tuy rằng rất khó khăn, thế nhưng giết một hóa thần hậu kỳ, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí nếu như là Hắc Bào Diệp Thần ở đây, hắn thậm chí là không cần Hạn Bạt Chi Linh ra tay, chỉ cần chính mình một người liền có thể đem lão giả áo xám này miểu sát. Mà dưới Hạn Bạt Chi Linh đồng thời ra tay, Diệp Thần cũng lập tức quay về phía Lý Tam Pháp sử dụng kinh hồn độ. Hai đạo hắc quang quỷ dị liền từ trong ánh mắt Diệp Thần bắn ra. Tập trung vào trong mắt của Lý Tam Pháp, chỉ thấy sắc mặt Lý Tam Pháp lập tức liền hoảng hốt dần dần trở nên dại ra. Nếu như Lý Tam Pháp đang ở trạng thái đỉnh phong, kinh hồn độ của Diệp Thần tự nhiên là không chút nào ảnh hưởng tới hắn, thế nhưng bây giờ Lý Tam Pháp cùng Địa Tâm Hỏa Vương tranh đấu, vì hàng phục Địa Tâm Hỏa Vương. Giờ khắc này chân chính đã là nỏ mạnh hết đà, thậm chí đều sắp không kiên trì được nữa mà hôn mê rồi. Loại trạng thái này mà bị Diệp Thần sử dụng kinh hồn độ tự nhiên là không có cách nào phản kháng. Mà Lý Tam Pháp sở dĩ dám liều mạng như vậy hàng phục Địa Tâm Hỏa Vương, chút chỗ trống nào cũng không lưu lại, cũng là bởi vì sau lưng của hắn còn có một lão giả áo xám, hắn đối với lão giả áo xám vẫn là hết sức tín nhiệm, coi như chính mình bị thương nặng, hắn tin tưởng lão giả áo xám cũng sẽ toàn tâm toàn ý vì chính hắn suy nghĩ. Kết quả Lý Tam Pháp tuyệt đối không ngờ tới chính là, Hạn Bạt Chi Linh vừa ra tay liền trong nháy mắt tiêu diệt lão giả áo xám. Thậm chí bản thân hắn cũng bị Diệp Thần kinh hồn độ khống chế. Nhất Kiếm Tông, ha ha, Nhất Kiếm Tông, góc truyện audio.com, liền có thể hung hăng càn quấy sao? Diệp Thần quay về phía Lý Tam Pháp cười gằn, trong đầu nhưng cũng là có cảm giác sống sót sau tai nạn, nếu như hắn thật sự cùng cái Lý Tam Pháp này chém giết, hắn hôm nay chắc chắn sẽ phải ngã xuống ở đây. Thừa dịp kinh hồn độ còn đang khống chế Lý Tam Pháp, Diệp Thần liền nắm chặt thiên bi đao chuẩn bị trực tiếp một đao lấy mạng Lý Tam Pháp. Nhìn thấy Diệp Thần để đao, Hạn Bạt Chi Linh liền lập tức ngăn cản nói. Không thể động thủ giết hắn, trong cơ thể hắn tia kiếm khí kia cũng có công năng hộ chủ, nếu như nó nhận ra được chủ nhân gặp phải sự tình nguy hiểm đến tính mạng, kiếm khí sẽ tự động phóng thích ra. Nghe được câu nói của Hạn Bạt Chi Linh, động tác của Diệp Thần liền ngừng lại, vội vàng đem thiên bi đao thu lại. Hắn bây giờ kiêng kỵ nhất chính là một tia kiếm khí trong cơ thể tiểu tử này. Hạn Bạt Chi Linh nói tia kiếm khí này có năng lực giết chết hóa thần hậu kỳ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm một chút nào. Vì lẽ đó Diệp Thần chỉ là dùng kinh hồn độ khống chế lại Lý Tam Pháp cũng không có manh động gì. Cho tới Hạn Bạt Chi Linh, từ lúc nó xuất hiện đến lúc giết chết lão giả áo xám, đều là lấy tư thế xét đánh hoàn thành. Nhanh kinh người, tổng cộng chỉ tiêu tốn 3 tức thời gian. Sau đó nó liền đưa ánh mắt phóng tới trên người Địa Tâm Hỏa Vương. Đối với Địa Tâm Hỏa Vương lúc này, nó cũng đã suy yếu đến cực hạn, thậm chí so với Lý Tam Pháp càng thêm suy yếu hơn, thoi thóp như ánh nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị thổi tắt. Hạn Bạt Chi Linh đi thẳng tới Địa Tâm Hỏa Vương, duỗi ra một cánh tay hỏa diễm hung hăng thiêu đốt, ngọn lửa từ trên cánh tay này vừa tiếp xúc được với Địa Tâm Hỏa Vương liền trong nháy mắt run rẩy. Loại run rẩy này cùng thời điểm lúc trước đối kháng với Lý Tam Pháp không giống nhau, tựa hồ là một loại sợ hãi đến từ bản năng, hoặc có thể nói là e ngại đến từ sâu trong linh hồn. Trong lúc đó Hạn Bạt Chi Linh bàn tay kia đưa ra, lại trực tiếp hấp thu Địa Tâm Hỏa Vương, chỉ chốc lát sau toàn bộ Địa Tâm Hỏa Vương liền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là hỏa diễm trên thân thể Hạn Bạt Chi Linh càng thêm tinh khiết dồi dào. Điều này đại biểu cho Hạn Bạt Chi Linh đã mạnh hơn trước. Mà làm cho Diệp Thần giật mình nhất chính là, Hạn Bạt Chi Linh từ bên trong thanh đồng bảo tọa xuất hiện, hiện tại đã vượt qua 20 tức thời gian. Rất rõ ràng, sau khi hấp thu Địa Tâm Hỏa Vương, Hạn Bạt Chi Linh liền càng thêm mạnh mẽ, thậm chí thời gian đã không còn giới hạn thời gian 20 tức nữa rồi. Soạt, Hạn Bạt Chi Linh lắc mình, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lý Tam Pháp, lời ít mà ý nhiều nói rằng. Hấp thu Địa Tâm Hỏa Vương, ta bản nguyên đã tăng mạnh không ít, bây giờ hẳn là còn có thể kiên trì trong 20 tức nữa. Bên trong 20 tức này, ta sẽ đem tia kiếm khí trong cơ thể tên tiểu tử này lấy ra trấn áp, ngươi nên cẩn trọng một chút. Sau khi nói xong, Hạn Bạt Chi Linh liền đem một bàn tay đặt tại vị trí bụng dưới của Lý Tam Pháp, nó cập đại thủ hung hăng hỏa diễm thiêu đốt kia trong nháy mắt liền đem y phục của Lý Tam Pháp thiêu thành cho tàn. Cùng lúc đó, tia kiếm khí trong cơ thể Lý Tam Pháp tựa hồ là nhận ra được Lý Tam Pháp gặp phải nguy hiểm, nó liền chủ động từ bên trong cơ thể Lý Tam Pháp xuất hiện chém về phía Hạn Bạt Chi Linh. Nếu như là Hạn Bạt Chi Linh trước khi hấp thu Địa Tâm Hỏa. gocchuyenaudio.com Vương, rất có thể sẽ bị một chiêu kiếm này chảm nguyên khí đại thương, sau đó không thể không lui trở về bên trong thanh đồng bảo tọa tu dưỡng. Thế nhưng sau khi hấp thu Địa Tâm Hỏa Vương, thời gian Hạn Bạt xuất hiện không chỉ dài hơn trước mà thực lực của hắn cũng là khôi phục lại một phần. Một đạo kiếm khí này có thể chém giết nguyên thần hậu kỳ, nhưng lại không uy hiếp được Hạn Bạt Chi Linh, không chỉ có không có uy hiếp được mà Hạn Bạt Chi Linh còn tự tin nói có thể thu phục tia kiếm khí này để bản thân Diệp Thần sử dụng. Hỏa diễm đại thủ của Hạn Bạt Chi Linh tạo ra, dần dần lớn mạnh, dần dần biến hóa cỡ ngọn núi nhỏ, quả thực là có tư thế giả thiên. Mà ở bên dưới đại thủ giả thiên này, tia kiếm khí kia liền có vẻ nhỏ đến đáng thương, bị Hạn Bạt Chi Linh chăm chú nắm trong tay. Bất quá tia kiếm khí này cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, ở trong tay Hạn Bạt Chi Linh giãy giụa các loại, đồng thời còn tàn mát ra vô tận phong mang cùng sát cơ tùy ý điên cuồng. Kiếm khí kinh hồng, liền ngay cả hư không cũng đều bị nó xé rách thế nhưng nó cho dù có giãy giụa như thế nào, đều phảng phất giống như là bị trấn áp, không cách nào vươn mình. Xèo, hỏa diễm đại thủ ấn kia mang theo kiếm khí kình thiên, trực tiếp đem tia kiếm khí duệ vào bên trong thanh đồng bảo tọa, sau đó bản thân Hạn Bạt Chi Linh cũng là trở về bên trong thanh đồng bảo tọa. Tia kiếm khí này đã bị ta chế phục, phong ấn tại trong thanh đồng bảo tọa, ngươi có thể trực tiếp dùng thần thức câu thông với thanh đồng bảo tọa, khống chế phóng thích ra tia kiếm khí này. Sau khi về bên trong thanh đồng bảo tọa, Hạn Bạt Chi Linh liền không quên quay về phía Diệp Thần giải thích. Mà sau khi nghe được Hạn Bạt Chi Linh giải thích trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ kích động, nguyên bản hắn cho rằng Hạn Bạt Chi Linh chỉ có năng lực đủ chống lại công kích của tia kiếm khí này đã không sai, vậy mà không nghĩ tới tia kiếm khí này lại bị thu phục. Có tia kiếm khí này hộ thân, sau này hắn còn sợ gặp phải cường địch nữa sao? Sau đó Diệp Thần liếc nhìn về phía Lý Tam Pháp trên mặt đất, người này không chỉ có y phục bị đốt cháy hầu như không còn, mà ngay cả thân thể cũng là một mảng cháy đen, bởi vì Hạn Bạt Chi Linh tàn mát ra hỏa diễm thực sự là quá mạnh mẽ. Cái người này, phải chết. Diệp Thần trên mặt lộ ra lãnh khốc, cái tên này đã 3 lần 4 lượt muốn đưa Diệp Thần vào chỗ chết, vì vậy Diệp Thần làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho hắn. Bất quá Diệp Thần biết người này ở Nhất Kiếm Tông địa vị khẳng định là hết sức đặc thù quý giá, nếu như giết hắn, rất có thể sẽ giống như trước trêu chọc đến tồn tại so với Tử Vận Tông còn muốn mạnh hơn một phần. Đừng mơ tới nữa, địa vị người này khẳng định so với đại sư huynh của Tử Vận Môn chắc chắn cao quý hơn vô số lần, nếu như tin tức mình giết hắn truyền tới Nhất Kiếm Tông, như vậy Nhất Kiếm Tông nhất định sẽ cùng mình không chết không thôi. Nhưng mà hiện tại tình huống như thế này, trừ Diệp Thần hắn ra cũng không có ai ở đây, giết đối phương sẽ không có người biết chính mình chính là hung thủ, càng sẽ không truyền tới tai của Nhất Kiếm Tông. Trước đây Khắc Mệnh Tông cũng không biết ta là hung thủ thế nhưng bọn hắn lại dùng một loại thủ đoạn đặc thù cuối cùng vẫn tra ra được trên đầu mình. Diệp Thần nhíu mày, chỉ là giấy mềm bao không được hỏa, nếu như Nhất Kiếm Tông tìm tới một vị cao thủ. gocchuyenaudio.com Tu mệnh, sau đó liền có thể dễ dàng thôi diễn ra chính mình là hung thủ. Thế nhưng nếu như mình không giết hắn, hắn cũng sẽ với mình hận thấu xương, ngày sau nhất định sẽ tìm mọi cách trả thù mình. Nhìn chằm chằm vào Lý Tam Pháp đã hôn mê trên mặt Diệp Thần lộ ra vừa do dự, giết không được, không giết cũng không xong, này xác thực là một việc khiến người ta đau đầu. Soạt, Diệp Thần tuy rằng đau đầu thế nhưng vào lúc này vẫn là hết sức thẳng thắn đem thiên bi đao đâm vào vị trí đan điền của Lý Tam Pháp. To lớn đau đớn lập tức đem Lý Tam Pháp giật mình tỉnh lại, nhìn thấy vị trí bụng dưới bản thân cắm vào một thanh đao, hắn lập tức khàn cả giọng quát. Khốn nạn, ngươi lại dám phế đan điền của lão tử, ngươi chết chắc rồi. Lão tử chính là thiếu tông chủ của Nhất Kiếm Tông, ngươi cùng ta đối nghịch Nhất Kiếm Tông sớm muộn gì cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, chu diệt cửu tộc ngươi. Diệp Thần nghe được Lý Tam Pháp gào thét, hắn liền hạ quyết tâm sẽ không tha cho đối phương, bất quá hắn cũng quyết định sẽ không thể dễ dàng giết chết đối phương. Diệp Thần nhìn Lý Tam Pháp nụ cười nhạt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ở trước khi ngươi chết cả đời cũng chỉ có thể làm kẻ tù tội mà thôi. Chỉ có Lý Tam Pháp chết rồi, Nhất Kiếm Tông bên trong có lưu lại mệnh bi bị phá nát, Nhất Kiếm Tông mới nhận ra được Lý Tam Pháp xảy ra vấn đề. Cách chương.